Mẹ con mất năm 2013, chị dâu con có mời đạo tràng đến chợ niệm từ 2 giờ chiều đến 8 giờ hôm sau. Khi họ về, chị con cứ lấy đầu xoa vào khớp tai, khớp chân cho dẻo lại, và con thấy chị ấy còn lắc đi lắc lại nữa. Thì đấy, có phải là lúc lâm chung được trợ niệm mềm mại không ạ? Cả lúc con gái chị ấy mất năm 34 tuổi, con cũng thấy chị làm như thế. Cuối cùng con xin tri ân công đức của Thầy. Cái việc lâm chung mà trợ niệm được thì rất là tốt các vị. Đây là lời Phật dạy, lời Tổ giảng, đặc biệt là Ấn Tổ, tức là Ấn Quang Đại Sư Tổ thứ 13 của Tông Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa đó. Ngài cũng là chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đó các quý vị. Đó, cụ Đại Thế Chí này, cụ đứng bên tay phải Đức Phật A-di-đà, cụ bên tay trái là cụ Quan Thế Âm Bồ Tát. Cụ Đại Thế Chí và cụ Quan Thế Âm và cụ Đại Thế Chí là hai vị Đại Bồ Tát thượng thủ của cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Đồng thời hai vị Đại Bồ Tát này cũng có duyên rất lớn với cõi Sa Bà chúng ta. Ngài có hai vị Đại Bồ Tát này cũng hộ pháp cho giáo pháp của Đức Phật Thích Ca rất rất nhiều và các Đức Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta. Quá khứ, hiện tại là Đức Phật giáo pháp Đức Phật Thích Ca, và vị lai là giáo pháp Đức Phật Di Lặc, và vô lượng các Đức Phật sau này nữa. Hai vị Đại Bồ Tát này sẽ luôn luôn dùng muôn nghìn muôn ức các hóa thân, các phương tiện để các thân hình, các tướng mạo để mà trợ duyên giáo pháp của các Đức Phật ở thế giới này. Và giáo pháp Đức Phật Thích Ca ở thế giới này, chúng ta thấy Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài hóa thân thì hiện làm gì? Làm một vị tổ sư của Phật giáo Trung Hoa, đó chính là Ấn Quang Đại Sư, là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài dạy trong Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục, vân vân, các vị vì nghe hay lắm. Ngài chuyên về tịnh độ, cả đời của Ngài chuyên tu và chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Và Ngài khuyên là con người chúng ta này, phàm phu này, sau khi trước, trong và sau khi mất, nếu thỉnh tăng ni hoặc Phật tử đạo tràng đến để trợ niệm cho cái khi là sắp lâm chung, đó là tốt nhất, khiến cho người sắp mất kia tâm được giữ được chính niệm, thay vào cái niệm lo sợ, niệm ma quỷ, niệm tham sân si, bằng cái câu Phật hiệu, cái câu niệm Phật thì công đức vô lượng, khiến cho người đó nếu có đủ nhân duyên phúc đức thì sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, cũng không có gì là sai ngoa. Còn nếu không thì ít nhất thì cũng gì đỡ vào trong ba đường ác, vì lúc lâm chung rất là quan trọng. Cho nên Thầy vẫn chủ trương và khuyến khích các Phật tử chúng ta, đạo tràng có người lâm chung, các Phật tử chúng ta đến để niệm Phật cho họ, khi ốm đau sắp mất chẳng hạn, thì đến tụng cho họ một vài bộ kinh Địa Tạng thì càng quý càng tốt, hoặc kinh A Di Đà, kinh gì cũng được, mà kinh Địa Tạng là tốt nhất, vì Hòa Thượng Tịnh Không nói là dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Và chúng ta thì đấy, bây giờ cũng đi kinh Địa Tạng là rất gần gũi với chúng ta, mà đọc tụng nó còn được cho cả người sống với người chết đều được công đức rất là lớn lao. Xin thưa các quý vị, cho nên cái việc mà trợ niệm mà lúc lâm chung, sắp lâm chung rất là tốt. Đây là lời Phật dạy, lời Tổ giảng. Và Đại Lao Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, Ngài cũng chủ trương và cũng tán thán công đức của cái việc trợ niệm. Nhưng mà trợ niệm, chúng ta phải hiểu trợ niệm chỉ là giúp một phần nào đó thôi, còn quan trọng nhất là cái người đó phải tu, phải giác ngộ, phải tu. Thế còn bây giờ là ở Việt Nam chúng ta, một số các ban trợ niệm là nghĩ là mình có quyền năng, là nghĩ là mình đi trợ niệm ca nào cũng được vãng sinh Tây Phương là sai nhé. Thì cứ thấy ấm đầu, thấy mềm thân là vỗ tay đôm đốp với nhau, bảo vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Như thế là cũng là gì? Là thái quá, là mê tín dị đoan. Nếu trợ niệm ca nào cũng vãng sinh thì ai phải tu nữa làm gì? Cứ lúc sắp mất gọi ban trợ niệm đến trợ niệm cho 8 tiếng, 12 tiếng là vãng sinh với nhau hết thì ai tu làm gì? Đấy. Xin thưa các quý vị, các vị đến, tôi lấy cái phương pháp trợ niệm nó cũng thấy một cái ví dụ. Các Phật tử đến đây nghe pháp, nghe thầy giảng và cộng tu với đại chúng ở trong đây, tâm hoan hỷ không? Hoan hỷ. cái lòng mộ đạo chúng ta, lòng hướng Phật của chúng ta thì có khi nó được 100%. Sau khi hết 3-4 ngày pháp hội, chúng ta ra về, nó ra khỏi chùa nó thì rụng rớt vẫn 10-20%. Về đến nhà có khi đi trên xe nó nói chuyện tào lao, chị Khương với nhau có cái khùng lệ nóng lên, giận lên lại, cãi nhau to tiếng trên xe, mất đi 30-40% nữa. Thế là gì? Từ chùa ra mất khoảng 10-20%, lên trên xe mất 40-50%, về đến nhà còn chỉ còn có gì? 30-40%. Sống hôm trước 2-3 hôm sau, cuộc sống đời thường chúng ta, miếng cơm manh áo, cơm gáo gạo tiền, rồi đối nội đối ngoại, rồi các thứ, họ hàng làng nước, con cái, vợ chồng vân vân, bạn bè tròn xóm đủ các thứ bà rằng luôn. Nó làm chúng ta quên cái gì? Quên cái lời thầy dạy ở trên tòa pháp, quên cái lúc phải nhất tâm hướng Phật tu hành rồi. Cho nên nó rơi rụng đi 10, 20, 30, thậm chí là rơi sạch cả 100%, chỉ xong có mới có mấy gì, mấy ngày thôi. Cho nên đấy, khi rơi rụng đi chúng ta thấy gì? Đến lúc đó ta lại tham sân si, vẫn hoàn tham sân si. Còn bây giờ ở trong đạo tràng, xin thưa 10 vị thì 9 vị gì? Như là Phật Bồ Tát ấy, lòng từ bi, tâm hướng Phật, kính lễ Phật, kính Phật trọng tăng, hòa hợp, đoàn kết hòa hợp với đồng tu, với bạn bè đến trong pháp hội này. Có không? Có. Đấy. Nhưng mà đấy, kiểu nó thế. Thì lúc trợ niệm, được cái vong linh đó được mọi người trợ niệm. Thầy lấy cái ví dụ giống như chúng ta đang nghe pháp, đang tu tập, chúng ta hoan hỉ thích thú này thôi. Nhưng mà cái chờ niệm xong, công đức người đó chưa có, đem ban chờ niệm ra về, thần thức chưa được giải thoát, vẫn còn loanh quanh ở trong cái gì, trong ngôi nhà đấy, trong cái xem cái xác của mình là cái thân của mình, chấp vào đó, chưa giải thoát được, chưa siêu thoát được, thì có công đức đâu mà siêu thoát, cả đời có tu đâu mà siêu thoát. Bây giờ ban chờ niệm đến thì lúc đó vui vui hoan hỉ lúc đó thôi. Cho nên trong cái lúc mất mà thân tâm vui hoan hỉ thì thân thể nó cũng theo đó, nó không cứng nhắc ra, nó mềm mại. Coi do công đức, cái sức sự gia trì công đức của người tu, giống như ở đây vậy. Ở ngoài đời thì có thể sẵn sàng cãi nhau chửi nhau do đi nhầm cái đôi dép của nhau thôi, nhưng đến trong chùa này vì cái uy đức của Tam Bảo, của sư phụ, của chư tăng, của đại chúng, cho nên thấy người ta đi nhầm dép của mình, nếu mà như không phải đến chùa thì sẵn sàng là gì, sắn quần sắn áo lên để chửi nhau, thậm chí chiến luôn, đấm luôn, bụp luôn. Nhưng mà đến chùa thì sao? Ô bà ơi, bà đi nhầm dép của tôi rồi. Rất nhẹ nhàng, có đúng không? Đấy, cái tâm mà tâm ở trong gọi là pháp hỷ sung mãn, do công đức của Tam Bảo, của chư tăng, của đại chúng cộng tu với nhau, thì cái công đức lúc đi trợ niệm, tất cả mọi người đều nhất tâm niệm Phật cho mình, nó cũng y như thế. Nhưng không phải là đầu ấm, chân tay mềm mại là vãng sinh, ai cũng được vãng sinh đâu các vị. Trường hợp đó vãng sinh là chỉ có những người tu tập và người nhân duyên tu tập nhiều đời nhiều kiếp, hoặc đời này kiếp này tu tập tinh tiến, chỉ trai giữa giới niệm Phật cầu sinh Tây Phương rồi, đó thì họ mới được vãng sinh. Còn những người chưa tu bao giờ thì họ có duyên lành, có duyên lành thì có, nhưng mà nếu chỉ dựa vào cái đó mà bảo là vãng sinh rồi thì chắc chắn là gì, là không đúng 100% đâu, xin thưa các vị. Cho nên cái việc đi trợ niệm thì qua đây thì cũng nói như vậy để Phật tử này thấy là thôi, cái việc đó cũng là tốt thôi. Nhưng mà để vãng sinh hay chưa, hay là bảo là đi sờ, cứ phải đi sờ mó nắn bóp như thế là sao, vân vân. Thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là cái lúc trợ niệm á, 8 đến 12 tiếng thậm chí hơn nữa, mà thân thể nó gì, mà không được mềm mại, cái người đó cái công đức nó không lớn, không được mềm mại, tâm của họ chưa giác ngộ được. Mặc dù được trợ niệm chưa giác ngộ thì thân thể nó cứng queo, lại không mặc quần áo được, không thay y phục được. Thì đơn giản lấy cái khăn thấp rượu, thấp cái nước gì ấm ấm khoảng 40-50 độ vào cái khăn, xong lau ở cái chỗ khớp tay khớp chân á một chút xíu, lau lau và bóp bóp thì tự nhiên nó sẽ mềm mềm ra thôi, để thay quần áo cho người mất. Cái đấy đơn giản mà, có gì đâu. Còn cái khăn thám thoại đầu, ví dụ đấy, sờ xem ấm trên đỉnh đầu hay ấm nơi con mắt hay ấm nơi lồng ngực, ấm nơi bụng, ấm nơi eo hông hay ấm nơi đầu gối, ấm nơi bàn chân vân vân gì đó, thì thầy nghĩ rằng cái đó cũng không quá phải nặng nề mà cái đấy đâu các quý vị. Chúng ta tu không quá nặng nề vào cái đó. Thôi thì câu hỏi của Phật tử ngày hôm nay trả lời thế thôi. Ngày mai chúng ta sẽ trả lời từ đầu cho đến cuối. Những câu hỏi ở đây đã trả lời về hôm nay buổi đầu tiên, thì nói về tri ân và nói về cái tiến trình khóa lễ của 4 ngày như thế nào. Rồi để cho đại chúng chúng ta có những chuẩn bị xem mình có thể đi được ở được cả 4 ngày hay là đi ngày nào thì tùy. Nhưng khóa lễ chúng ta là 4 ngày, ngày thứ 4 buổi chiều, ngày thứ 4 là ngày Chủ nhật, ngày 23 đó, thì có khóa lễ quy y Tam Bảo. Các Phật tử chúng ta, con cháu mà muốn quy y Tam Bảo thì sẽ đến vào ngày đó, để quy y vào ngày Chủ nhật đó để quy y Tam Bảo. Những trường hợp mà cầu sinh con đẻ cái hay là cầu con trai lớn chưa lấy vợ, con gái lớn nhiều tuổi chưa gả chồng vân vân đó, mà muốn cầu được ước thấy cho các con cuối năm hoặc sang năm có bạn trai có bạn gái và nó kết hôn với nhau để bố mẹ yên tâm, tuổi già thì sớm có cháu nội cháu ngoại để bồng để bế cho yên bể gia thất, để mình có thời gian để yên tâm tu tập hơn đó, thì các vị cứ bảo các con các cháu thứ bảy Chủ nhật hai ngày cuối nó được nghỉ. Vì cái mùa Vu Lan báo hiếu này chúng ta lên là trước là lễ Phật tri ân gia tiên tiền tổ nội ngoại vân vân, rồi cầu siêu cho các vong linh các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của bản thân các quý vị đó. Và đầu tiên cũng là cầu duyên, cầu con, cầu cái, cầu công danh sự nghiệp, cầu cái gì thì cầu cứ tùy tâm xuất thì Phật chứng, có cầu thì có cảm thì có ứng thì tất sẽ được linh thông vậy. A Di Đà Phật.